Những hang động kỳ lạ. Hang động là những khoảng trống sâu trong núi, nhưng không phải núi nào cũng có hang động tự nhiên. Tại Tức Dục An Giang, trên một ngọn núi đá hoa cương granite, có những hang động tự nhiên do các đứt gãy, các tảng đá sập chồng lên nhau mà thành. Nơi đây từng là căn cứ của quân ta trong thời chống Mỹ, gánh chịu hàng tấn bom đạn ném xuống mà không hề hấn gì. Trường hợp ấy rất hiếm có, vì các đá xâm nhập, đá sa thạch, đá phiến rất khó tạo ra các hang động. Trong khi đó, ở đâu có núi đá vôi, chắc chắn có hang động. Nước ta có nhiều địa tầng đá vôi phân bố ở khắp nơi, nên xuất hiện nhiều hang động, trong đó có những hang động kỳ vĩ, đã đi vào đời sống tinh thần của người Việt Nam. Lạng Sơn có động Tam Thanh. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, bỏ cùng bác mẹ sinh thành ra em. Tay cầm bầu rượu nắm nem, mãi vui quên hết lời em dặn dò. Tam Thanh là một hệ thống hang động nằm ở phường Tam Thanh, phía tây bắc thành phố Lạng Sơn. Đây là quần thể hang động được nhắc đến sớm nhất trong sử sách và văn học nước nhà. Động Tam Thanh. Theo tấm bia trùng tu Thanh Thiên Động được khắc vào năm 1677 về việc trùng tu di tích mà suy ra, thì động này từng được phát hiện vào thời nhà Lê. Động ở lưng chừng núi đá vôi, cao khoảng 8 mét, phải trèo 30 bậc thang đá mới đến cửa động. Trên trần và vách hang đá có những thạch nhũ mang hình cây ngô đồng, sư tử, voi, ngựa, tiên ông. Giữa động có vực âm ti, nước không bao giờ cạn. Đang lần mò trong tối, bỗng thấy ánh sáng mờ ảo rọi vào từ hai cửa thông thiên. Trèo ra bên ngoài, nhìn thấy bản làng với các nhà sàn và hình ảnh những chiếc cọn nước, cối giã gạo của người Tày. Hang động thiên nhiên này ban đầu được làm quán thờ của đạo giáo, nên có tên gọi theo ba cung trong động là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Về sau, khi đạo Phật hình thành, hang động được xây làm chùa thờ Phật. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc sử quán Triều Nguyễn có viết, chùa này nằm trong động núi đá, thuộc địa phận xã Vĩnh Trại, Châu Thoát Lãng, cửa mây nhũ đá trong sạch, không bụi trần. Người địa phương cùng người Minh, hương tô tượng Phật phụng thờ, lại có tên nữa là chùa Thanh Thiền. Vì thế, về mặt tôn giáo, động sắp xếp theo kiểu tiền Phật hậu thánh. Trong động có bức tượng Phật A-di-đà màu trắng, được tạc nổi vào vách đá với nét mềm mại uyển chuyển. Tượng mang phong cách nghệ thuật thời Lê Mạc, thế kỷ 16-17, tạc theo thế đứng trong hình một lá đề, cao 202 cm, rộng 65 cm, mặc áo cà sa buông trùm xuống tận gót, hai tay chỉ xuống đất trong thế ấn cam lộ. Động Tam Thanh còn nổi tiếng bởi hệ thống bia ma nhai khá phong phú, được lưu giữ trong chùa do các văn thân thi sĩ để lại qua các thời kỳ lịch sử với những giá trị về sử liệu và văn hóa nghệ thuật. Động Nhị Thanh. Động do danh sĩ Ngô Thì Sĩ phát hiện khi ông được bổ làm đốc trấn Lạng Sơn từ 1777 đến 1780. Ông đặt tên cho động này là Nhị Thanh, cũng là đạo hiệu Nhị Thanh cư sĩ của mình. Ngô Thị Sĩ đã khéo dựa vào cảnh quan thiên nhiên để tạo tác nên thắng cảnh, khiến hang động càng thêm đặc sắc. Phía bên phải động Nhị Thanh là chùa Tam Giáo, hay còn gọi là Tam Giáo Tự. Chùa có kiến trúc rất đặc biệt, không có mái, không có nhà, ban thờ được đặt trong các hang, hốc đá, gây cho ta cảm giác thiên tạo, cộng với những nhũ đá kỳ vĩ tạo vẻ linh thiêng của ngôi chùa. Bên trái chùa Tam Giáo là đường vào động Nhị Thanh và suối Ngọc Tuyền trong vắt, ẩn hiện dưới lùm cây trông thật hữu tình. Phía ngoài động trên cao có ba chữ Hán, Nhị Thanh Động khổ lớn, khắc chìm vào vách đá. Bên trong động, trên vách bên phải là hệ thống bia ma nhai với 20 văn bia đủ mọi kích thước xen kẽ nhau. Đi thêm khoảng 100 mét, qua hai chiếc cầu kiều bắc qua những khúc suối quanh co, một không gian rộng lớn mở ra với nóc hang cao vút, có cửa thông thiên, phía trong có một thác nước đổ xuống, theo khe đá hòa nhập vào suối Ngọc Tuyền chảy ngầm dưới nền động, tạo nên những âm thanh huyền bí khi dội vào vách đá. Ngô Thị Sĩ có viết trong bài ký Động Nhị Thanh như sau. Người đi thuyền phải cúi rạp xuống, dùng tay vịn vào vách đá đẩy thuyền mới qua được, và do suối chảy dưới nền động nên không thấy dòng suối đâu. Ông còn cho khắc trên nóc hang ba chữ lớn, hang thông thiên. Từ xưa, người ta đã khắc chân dung Ngô Thị Sĩ trên một hốc đá nhỏ trong động ở độ cao 8 mét, tạo thế ông ngồi kiết già, dựa vào vách đá giống như thật. Ngày nay, để tưởng nhớ công ơn của vị danh sĩ, nhân dân trong vùng đã xây dựng ban thờ ông ngay trong động Nhị Thanh. Tượng nàng Tô Thị. Cùng với động Nhị Thanh và động Tam Thanh, nàng Tô Thị được xếp vào đệ nhất bát cảnh xứ Lạng, không những thế, còn ở hàng đầu danh sách. Nàng Tô Thị là một tượng đá vôi do thiên nhiên tạo tác, trông tựa như một người mẹ bồng con đứng trên núi ngóng về phía xa xăm. Hình tượng này được gắn với câu chuyện cổ tích đầy bi thương. Vì ân hận lấy nhầm phải chính em gái, người chồng bỏ đi đăng lính không trở về. Người vợ cứ thế bồng con ngày ngày đứng trên núi cao chờ chồng mà hóa đá. Vì thế, hòn núi được gọi là núi Vọng Phu. Tượng nàng Tô Thị cũng là một sản phẩm của đá vôi bị cắt xơ hóa. Trên mặt đá vôi của tượng, người ta đã tìm thấy các hóa thạch trùng thoi thời carbon Pygmy. Năm 1991, tượng nàng Tô Thị bỗng nhiên bị sụp đổ. Người ta nghi ngờ tượng bị đem nung vôi. Nhưng sau đó, các nhà khoa học xác định là pho tượng đứng chông chênh đã tự đổ. Dựa vào hình ảnh cũ, người ta đã phục dựng lại tượng như trước. Đây cũng là một sự cảnh báo rằng những khối đá vôi có hình dạng đặc biệt như tượng nàng Tô Thị hay hòn phụ tử ở Hà Tiên rất nhạy cảm với tác động bên ngoài nên cần được nâng niu gìn giữ. Hương Tích, Nam Thiên Đệ Nhất Động. Cách Hà Nội 70 km về phía Tây Nam, tại huyện Mỹ Đức, có một quần thể thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với lễ hội Chùa Hương. Hàng năm, cứ đến sau Tết là du khách bốn phương lại kéo về trễ hội. Trước hết, du khách xuống thuyền từ Bến Đục, theo dòng suối Yến, thông dong đi giữa hai bên bờ phong cảnh hữu tình với những núi đá vôi cát tơ hình con voi, cột cờ, mâm xôi, con gà, phẩm oản. Thuyền cập bến, du khách lên chùa Thiên Trù, bếp trời, dựng uy nghi trên một mặt bằng thung lũng khá rộng. Đây cũng là một dạng nghỉ chân, có một ga cáp treo đưa bạn lên đến chùa trong, tức động Hương Tích ở trên đỉnh núi, cao 900 mét so với mực nước biển. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thử sức và có lòng mộ Phật thì hãy trèo tiếp. Một con đường núi treo leo 2 km sẽ dẫn bạn đến đích. Đi bộ dẫu mệt, nhưng bạn có dịp ghé thăm chùa Tiên Sơn xây trong một hang động, có 4 pho tượng hồng thạch. Tiếp đó bạn đến chùa Giải Oan, có giếng nước trong vắt. Gần đó là động Tuyết Kình và Am Phật Tích. Dấn bước tới chùa Chấn Sông có đền cửa võng là sắp đến động Hương Tích. Cửa động như miệng con rồng há ra vần ngọc. Tháng 3 năm Canh Dần 1770, chúa Trịnh Sâm từng đến thăm và đặt tên cho động là Nam Thiên Đệ Nhất Động, tức là động đẹp nhất trời Nam. Trong động có pho tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá xanh tạc thời Tây Sơn. Hàng vạn nhũ đá nhấp nhô tạo nên biết bao hình thù kỳ lạ. Bầu sữa mẹ, hoa phiền não, đụng gạo, đụng tiền, núi cậu, núi cô, cây vàng, cây bạc. Tuyến du lịch vừa kể là tuyến chính lên thăm động Hương Tích. Ngoài ra, tại quần thể này còn có 3 tuyến khác cũng không kém phần thú vị. Đó là tuyến đến thăm chùa Thanh Sơn và động Hương Đài, tuyến thăm chùa Long Vân, động Long Vân và Ham Sủng Sàm, tuyến thăm chùa Bảo Đài, động Chùa Cá và động Tuyết Sơn. Thắng cảnh Hương Sơn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thơ xưa nay. Nhà thơ Chu Mạnh Trinh thế kỷ 19 đã để lại bài thơ Hương Sơn Phong Cảnh Ca luôn được nhắc đến. Bầu trời cảnh bục, thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay. Kìa non non, nước nước, mây mây, để nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng mai, chim cúng trái, lững lờ khe yến, cá nghe kinh. Nhát trông lên ai khéo họa hình, đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt, thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt, gập ghềnh mây lối uống thang mây. Ngườm ngao, động cọp. Trước đây, người ta hay nhắc đến thác Bản Chốc, nhưng ít đến động Ngườm Ngao, mặc dù hang động này được phát hiện từ năm 1921. Ngay cả người dân địa phương cũng cảm thấy e dè, không biết có phải vì hang động kỳ bí này mang tên Ngườm Ngao, có nghĩa là động cọp, hang hùm. Phải đến năm 1995, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khi đặt chân tới đây mới là một cuộc tái phát hiện. Sửng sốt trước vẻ đẹp của động Ngườm Ngao, họ đã xếp người đẹp bị lãng quên vào hàng Hoa hậu Hang động Thế giới. Từ đó, du khách đi thăm thác Bản Dốc không thể bỏ qua động Ngườm Ngao. Từ Trùng Khánh đi Bản Dốc, cách thác nước chừng 4 km, rẽ theo con đường nhỏ vào Bản Gun, đi qua cánh đồng cát xơ trồng ngô hay lúa mạch, ta sẽ thấy hiện lên một núi đá vôi có đỉnh bằng bặn. Đó chính là điểm đến của chúng ta. Động có 3 cửa vào, cửa Ngườm Ngao, động cọp, cửa Ngườm Lồm, động gió và cửa Bản Thuông, bản có hang luồn. Theo người dân địa phương, sở dĩ có tên Ngườm Ngao là bởi xưa kia ở đây đây là hang ổ của bầy cọp dữ, chuyên đi bắt trâu bò ở các làng bản xung quanh, thậm chí bắt cả người để ăn thịt. Mặt khác, tiếng suối trong hang được gió thổi luân hồi, phát ra những tiếng gầm rú như tiếng hổ gầm, càng làm cho miền này thêm hoang dã. Các nhà hang động học Anh đã xác định động Ngườm Ngao có chiều dài 2.144 m, ăn thông qua nhiều ngóc ngách ngầm trong núi. Đá vôi tạo nên hang động có tuổi carbon Pygmy thành tạo từ cách đây trên 300 triệu năm. Trong động có nhiều gian rộng lớn, nền và trần bằng phẳng như được trát xi măng, xung quanh có những cột trụ chống trời, chứa được hàng ngàn người. Cũng như mọi hang động cát xơ có nhiều dạng nhũ đá, nhưng nhũ đá động Ngườm Ngao được coi là thuộc loại đẹp nhất. Chúng có nhiều màu sắc long lanh do đá vôi nơi đây có chứa nhiều tạp chất khác nhau. Du khách đến tham quan đã đặt cho nhiều nhũ đá nhiều tên gọi đầy ấn tượng như đầu rùa, sóng vỗ thuyền, vạn lý trường thành, ruộng bậc thang, cối đá thần khổng lồ, chuông vàng, búp sen. Thế giới hang động Vịnh Hạ Long. Ở trên đã nhắc qua vẻ đẹp của các đảo, vốn là núi ở Vịnh Hạ Long. Đến với Vịnh Hạ Long, du khách không thể không ghé thăm các hang động vô cùng hấp dẫn trong lòng núi. Trong số đó có nhiều hang động mới được phát hiện gần đây. Cách gọi hang hay động ở Vịnh Hạ Long không có sự phân biệt mà chỉ là do thói quen. Hang Đầu Gỗ có lẽ là hang động được biết đến sớm nhất. Hang nằm trên đảo đá cùng tên. Tương truyền, hồi chống quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo đã cho đẽo nhiều cọc gỗ lim ở đây để cắm xuống lòng sông Bạch Đằng làm trận địa mai phục thủy quân giặc. Rất nhiều đầu cọc còn sót lại, nên hang có tên này cùng với một tên khác là hang dấu gỗ. Hòn đầu gỗ xưa gọi là canh độc, làm ruộng và đọc sách. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi, hòn canh độc lưng đảo, có động rộng rãi có thể chứa vài ngàn người, gần đó còn có hòn cặp gà, hòn mèo, hòn la. Nhìn từ xa thấy cửa hang màu xanh hình con sứa, trèo qua 90 bậc đá thì đến cửa hang. Hang chia làm 3 ngăn chính, ngăn phía ngoài hình vòm cuốn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, trần hang là một bức tranh sơn dầu khổng lồ, trong đó thiên nhiên khéo vẽ nên cảnh những đàn voi đi kiếm ăn, những chú hươu sao ngơ ngác, con sư tử liêm diêm ngủ, vô cùng sinh động. Phía dưới lại là cảnh một chú rùa đang bơi giữa bể nước mênh mông, những rừng mang đá, nhũ đá muôn màu muôn vẻ, mà tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người là một cảnh trí khác nhau. Đứng dưới vòm hang, ta có cảm giác như đang đứng giữa một tòa lâu đài cổ kính, đồ sộ và hùng vĩ. Chính giữa lòng hang là một cột trụ chống trời khổng lồ, hàng chục người ôm không xuể. Từ chân cột trở lên được bàn tay tài tình của tạo hóa, gọt giũa thành những hình mây bay, rồng cuốn, phượng múa, cây leo. Trên đỉnh cột, ta bắt gặp một vị tu sĩ mặc áo choàng thâm, tay phải cầm gậy tích trượng đang tụng kinh niệm Phật. Qua ngăn thứ nhất, ta vào ngăn thứ hai bằng một khe cửa hẹp. Ánh sáng mờ ảo làm hiện lên những bức tranh long lanh huyền bí, những chùm hoa đá lúc ẩn lúc hiện, những hình ảnh vừa quen vừa lạ, tạo cho ta cảm giác vừa sợ sệt vừa tò mò. Tận cùng hang là một giếng tiên bốn mùa trong vắt, nước ngọt chảy tràn quanh năm. Bất giác nhìn lên phía trong ánh sáng mờ ảo, ta nhận ra bốn xung quanh là bức thành cổ. Trên tường thành có khắc những bức phù điêu. Diễn tả một trận hỗn chiến với những voi ngựa đang xung trận, những chiến binh gươm giáo tua tủa, tất cả như đang xông lên và bỗng dưng bị hóa đá. Năm 1938, Jacques Mervin Dumont, kỳ quan thế giới, chuyên về du lịch của Pháp đã vinh danh hang đầu gỗ là Grotte de Mervin, động của các kỳ quan. Hang sửng sốt, ở trong đảo Bồ Hòn, trung tâm Vịnh Hạ Long, hang được người Pháp tìm ra từ năm 1901 và đặt cho cái tên là Grotte de la Surprise, động sửng sốt. Có lẽ hai từ sửng sốt đã nói đúng ấn tượng của những người đầu tiên tới đây. Phải trèo qua những bậc đá treo leo mới đến cửa động. Động có hai ngăn chính, ngăn đầu rộng lớn, trần hang cao tới 30 mét, tựa như một nhà hát opera hoành tráng. Trần động như được phủ thảm nhung ống mượt, có treo những chùm đèn thạch nhũ lóng lánh và trang trí bằng những hình ảnh hoa lá, muôn thú huyền ảo. Đi qua một cách nhỏ lại hiện ra một khung cảnh kỳ ảo khác. Trước cửa động là hình tượng ngựa đá và thanh gươm dài của thánh gióng để lại giúp xua đuổi yêu quái, trấn an dân lành. Bên trong động hiện ra vô vàn cảnh lạ như cây đa cổ thụ, gấu biển, khủng long và những dấu tích được cho là vết chân ngựa của thánh gióng. Trèo đến đỉnh hang, du khách lại một lần nữa phải sửng sốt khi thấy hiện ra một hồ nước trong xanh, cỏ cây xanh tốt như dẫn ta lạc vào cõi thiên thai. Hang Trinh Nữ cũng nằm trong đảo Bồ Hòn, không xa hang sửng sốt và cũng đã được khám phá từ lâu. Hang này còn là nơi ở của một số ngư dân. Ngày nay, nhiều đôi trai gái vẫn thường lấy đây làm nơi hò hẹn, chụp ảnh để kỷ niệm tình yêu lãng mạn. Tên hang Trinh Nữ gắn liền với một truyền thuyết. Ngày xưa có cô gái xinh đẹp con một ngư dân nghèo. Cô đã có người yêu nhưng bị lão chủ làng chài ép làm vợ lẽ. Bị cô cự tuyệt, lão đầy cô lên một hòn đảo chơ vơ giữa biển để cho chết đói. Giữa đêm mưa gió bão bùng, người yêu cô chèo thuyền đến cứu. Nhưng bị sóng đánh chìm thuyền, làm chàng dạt vào một đảo khác, hang trống hay còn gọi là hang con trai. Hang trống có hai cửa rộng thông nhau theo hướng đông tây, qua hai vách núi. Ở cửa hang phía đông từ trần rủ xuống những chùm thạch nhũ trắng bạc. Đứng trong hang, nghe thấy tiếng gió lùa vào các lèn đá, dội trở lại vách hang, tạo ra âm thanh như tiếng trống. Nếu hang Trinh Nữ có một tảng đá nằm ngang, trông giống hình một cô gái nằm xõa tóc vươn tay ra biển, thì bên hang kia có một cột nhũ đá rất cao, trông như một chàng trai khổng lồ đứng nhìn ra khơi xa. Động Mê Cung, nằm ở độ cao 25m trên đảo Lầm Bò. Nhìn từ xa, cửa động như một mái nhà ăn sâu vào sườn đảo. Động có cấu trúc phức tạp, bao gồm nhiều cấp, nhiều ngăn ngách, trải rộng với một hành lang dài hơn 100m. Cao dần về phía tây, trông xuống một hồ nhỏ có cùng tên với động, Hồ Mê Cung. Qua một khe cửa nhỏ chỉ vừa cho một người, lòng động mở ra nhiều ngăn, tuy nhỏ hẹp nhưng hết sức tinh xảo. Nhũ đá mang hình những pho tượng, hoa văn muôn màu tuyệt đẹp. Rủ xuống từ trần động là từng chùm những sư tử đá, gấu đá vờn nhau, những bức rèm đá trải dài trên vách động. Du khách thường ví động này như một cung điện trong truyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Đường dẫn ra cửa động được một luồng ánh sáng nhạt từ ngoài hắt vào rực rỡ. Ra khỏi động, leo tiếp vài bậc đá sắc nhọn lởm chởm, nhìn xuống dưới là một hồ nước rất tròn và rộng, được núi vây kín, bốn mùa nước xanh biếc phẳng lặng như một mặt gương. Đó là thế giới của các loài sinh vật như cá, tôm, mực, rong, tảo, cua, san hô. Bao quanh là một khu đất có nhiều cây cổ thụ mà người dân thường gọi là vườn thượng uyển, trong đó có loài cây mần lái quý hiếm, cho gỗ rắn chắc hơn cả lim. Trên đỉnh núi còn thấp thoáng bóng sơn dương, khỉ, vọc, kỳ đà. Qua những bậc đá treo leo, một mái đá rộng nhô ra, khô ráo thoáng mát, cửa động được trải ra một lớp ốc suối dày làm nền. Đó là loài ốc Melania, vốn chỉ sống ở các suối nước ngọt. Động Mê Cung được các nhà khảo cổ học xác định là một trong những di chỉ thuộc văn hóa Hạ Long sớm, cách ngày nay 10.000 đến 7.000 năm. Động Thiên Cung, mặc dù cùng nằm trên đảo Đầu Gỗ, nhưng chỉ mới được phát hiện trong những năm gần đây. Đường lên Động Thiên Cung vách đá treo leo, hai bên tán lá rừng che phủ tùm. Những chú khỉ tinh nghịch leo xuống tận đây để kiếm hoa quả. Qua một cửa khe hẹp, lòng động đột ngột mở ra không gian có tiết diện hình tứ giác với chiều dài hơn 130m. Càng vào trong ta càng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy của động. Trí tưởng tượng thỏa sức hình dung ra, nào là những con rồng nhảy múa, những cây cổ thụ, những chú voi công kênh nhau trên lưng, nào là đôi sư tử tung bồm và những con đại bàng, mãng xà hung dữ. Giữa động là bốn cột trụ to lớn chống đỡ thiên đình. Từ chân động tới đỉnh có nhiều hình chạm nổi như cảnh sinh hoạt của con người, chim cá, hoa lá cành. Trên vách động phía bắc là cảnh một bầy tiên nữ đang múa hát. Dưới vòm động cao vút, từng chùm nhũ đá rủ xuống thành một bức rèm đá muôn màu lộng lẫy. Tiếng gió thổi qua kẽ đá tạo thành tiếng trống bập bùng đâu đó như trong đêm hội làng xưa. Động Tam Cung nằm trên đảo Mây Đèn, một hòn đảo gần như tách biệt với các đảo khác, có vách đá dựng đứng chênh vênh, rừng cây xanh tốt. Động được chia làm ba ngăn, luồn lách qua từng khe đá. Trong động có nhiều nhũ đá đẹp. Ở cả ba ngăn động, nhũ đá tạo ra những hình thù tự nhiên hết sức sống động. Vào ngăn thứ nhất, bất chợt đâu đó vọng ra những âm thanh như tiếng đàn trưng hoặc đàn đá thánh thót. Chưa hết ngạc nhiên, du khách bỗng gặp một ông tiên đang chống gậy leo núi, chòm râu trắng phơ bay trong gió. Và đây nữa, ba ông Tam Đa đang đứng trầm mặc trên vách động nhìn cảnh trần xuôi ngược. Từ trần động một nhũ đá giống hệt một nụ hoa quỳnh trắng muốt đang chúm chím nở giữa rừng hoa nhũ đá. Từ ngăn thứ nhất qua một khe cửa nhỏ là sang ngăn thứ hai. Nơi đây như một bảo tàng tự nhiên sống động với nào là sư tử, hải cẩu, thủy thần. Chính giữa ngăn thứ hai là một dòng suối tiên quanh năm nước ngọt tràn trề. Hai bên vách động là những bức rèm đá buông rũ từ trần xuống, trông thướt tha như đang lay động. Đến ngăn trong cùng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một bức phù điêu hoành tráng công phu của tạo hóa, tầng tầng lớp lớp những bông hoa, gậy trúc, những bức rèm đá tự nhiên, những chú voi đang ngủ hiền từ trong một chỉnh thể cân đối hài hòa. Hang Luồng là một dạng hang động có vẻ độc đáo riêng. Đảo Bồ Hòn cách bãi cháy 14 km về phía nam là một núi đá vách dựng đứng trên mặt nước trong xanh phẳng lặng như một tấm gương soi. Dưới chân đảo, ngay sát mép nước, một cổng hình cánh cung mở ra, đó chính là Hang Luồng. Qua cổng bước vào, ta gặp một hồ nước tròn phẳng lặng, bốn bề cây cối tùm, vách đá treo leo, trên đó từng bầy khỉ chạy nhảy chí chóe, những giò phong lan buông rũ nở hoa thơm ngát, những cây si cổ thụ tỏa bóng lòa xòa. Dưới mặt nước trong xanh êm đềm kia là cuộc sống sôi động của các loài sinh vật biển như tôm, cá, cua, mực. Đây là một nhóm đảo khép kín, thông ra biển chỉ bằng một cửa hang rộng khoảng 4m, cao 3m, dài 100m. Hồ nước lợ trong hang được bao bọc bởi bốn mặt núi, rộng gần 1 km². Trên các vách đá còn lưu những vỏ ốc nước ngọt đã hóa thạch, chứng tỏ nơi đây con người đã từng cư trú, và ngày ấy, hẳn nơi đây là một thung lũng sâu. Hang Hanh, cách bãi cháy 20 km, là một hang động đẹp và dài nhất so với các hang động đã được phát hiện ở Vịnh. Động có chiều dài 1.300m, chạy xuyên suốt dải núi đá Quang Hanh ra tới biển. được người Pháp gọi là Le Tunnel, đường hầm. Nếu như các hang động khác lộ ra trên sườn núi, thì ngược lại, phải chờ thủy triều rút kiệt, cửa hang hành mới lộ rõ, du khách vào hang động bằng đò nhỏ. Con đò dẫn du khách luồn lách qua từng khe đá quanh co, dưới ánh đuốc bập bùng, từng chùm nhũ đá buông rũ xuống từ trần động, ánh lên những màu sắc kỳ diệu. Dòng nước êm ả lững lờ trôi, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mái chèo khua nước thánh thót. Càng vào sâu, động càng mang vẻ hoang sơ. Những chùm hoa đá rực rỡ, những trụ kim cương, những mâm xôi đồ sộ, chùm hoa mẫu đơn, do phong lan cảnh, tất cả như lay động rung rinh khi được chiếu sáng. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào vách đá, tạo nên ảo giác như tiếng trống hội bập bùng đâu đó. Ngay trước cửa động, trên khối đá treo leo như một ngọn tháp, có một ngôi miếu nhỏ gọi là miếu Ba Cô. Truyền thuyết kể lại rằng, xưa có ba cô gái đi biển, gặp hôm trời mưa to, bèn vào động trú mưa. Choáng ngợp trước cảnh sắc trong động, ba cô cứ mê mải ngắm, nước triều dâng cao cũng không biết. Họ bị mắc kẹt ở trong và hóa thành thủy thần. Ngày nay, dân chài thường lên miếu thắp hương, xin linh hồn ba cô phù hộ cho họ đi biển yên lành. Hồ Ba Hầm lại là một kiểu dạng caster khác với các hang động đã kể trên đây. Hồ Ba Hầm nằm trên đảo Đầu Bê thuộc Vịnh Lan Hạ. Đảo Đầu Bê là một trong những nhóm đảo phía ngoài cùng của Vịnh Hạ Long, tiếp giáp với vùng biển Long Châu bát ngát. Đó là một hệ thống gồm ba hồ tròn nằm giữa đảo đá vôi, ăn thông với nhau qua một hang luồn quanh co uốn khúc trong lòng núi. Cửa vào hồ Ba Hầm hình bán nguyệt, mở ra bên vách đá bằng phẳng phía tây bắc của đảo, cách mặt nước 4-5 mét, đúng nơi vịnh ăn thông với dòng hải lưu uốn lượn từ cửa vạn vào. Từ cửa hồ, đi vào hầm thứ nhất, bỗng hiện ra một rừng nhũ đá với các màu tím, hồng, lam, trắng, rủ xuống mặt nước trông như rễ đa, rễ si. Tiếp đến một hầm nước sâu trong vắt, có thể nhìn thấy từng đàn cá tung tăng bơi lội. Đi sâu vào khoảng 100 mét, có một luồng ánh sáng chiếu từ trần hang xuống. Khách sẽ thấy nhiều loại hoa phong lan bám quanh vách núi, những cây vạn tuế mọc rải rác ở các khe đá, từng nhóm khóm trúc, đuôi gà, lá vàng mềm mại. Hầm thứ hai, có một cây khế cổ thụ mọc trên vách phía đông nam, ra hoa kết trái quanh năm. Từng bầy khỉ lông vàng, sóc bay, vẹt đầu bạc tụ tập trên cành. Hầm thứ ba cách hầm thứ hai một vách núi và đi qua một hang luồn khoảng 5 phút. Đây là nơi trú ngụ của các loài dơi bướm. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mái chèo khua nước róc rách, thuyền bơi trong hồ như đang ở dưới lòng giếng sâu thăm thẳm, bốn bề vách đá dựng đứng. Hồ Ba Hầm là một trong những cảnh đẹp kỳ thú của Vịnh Hạ Long. Chúng ta còn có thể kể thêm nhiều hang động khác trong Vịnh Hạ Long, mỗi hang động có một vẻ đẹp riêng. Đó chính là những tác phẩm của thiên nhiên trong một vùng đá vôi caster ngập nước. Cho đến nay, chưa có thống kê đầy đủ các hang động nơi đây. Nhưng chắc chắn, còn có những hang động nữa chưa được khám phá, nhất là những hang động nằm ngập dưới mặt nước. Và đó sẽ là những nơi còn nhiều bí ẩn dành cho các nhà thám hiểm dưới nước mai sau. Phong Nha - Sơn Đòn - Kỳ quan của những kỳ quan. Phong Nha - Kẻ Bàng cùng với khu vực Him Nậm No bên Lào kết lại thành một khối đá vôi khổng lồ, lớn nhất châu Á và đứng thứ hai trên thế giới. Địa tầng đá vôi rất dày ở đây được hình thành từ 300 đến 400 triệu năm trước, trải qua các quá trình caster hóa, nên dĩ nhiên có nhiều hang động đủ loại. Đến nay, tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, người ta đã biết tới khoảng 300 hang động lớn nhỏ. Động Phong Nha đã được biết đến từ nhiều thế kỷ trước. Trong hang động còn phát hiện những dấu tích văn tự Champa, chứng tỏ người Cham đã từng chọn hang này là nơi thờ cúng. Vua Minh Mạng Triều Nguyễn đã sắc phong cho động này là Diệu Ứng Chi Thần, và hình ảnh của hang động được khắc trên một trong cửu đỉnh ở Kinh Thành Huế. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí mô tả, lưng động dốc như vách, âm u sâu thẳm, trong động thạch nhũ rủ xuống, hoặc như cây hoa chuỗi ngọc, hoặc như tượng Phật, hoặc như gấm vóc, phong cảnh thanh u. Cuối thế kỷ 19, linh mục người Pháp là Léopold Michel Cadier từng thám hiểm động này và đã khám phá ra những chữ viết Cham trong động. Tôn vinh động này lên tầm Đông Dương đệ nhất động, Cadier đã bước đầu giới thiệu ra thế giới. Tháng 7 năm 1924, nhà thiên văn người Anh là Barton đã thám hiểm động Phong Nha trong 14 ngày và ca ngợi vẻ đẹp của động như một mê cung. Tạp chí Esprit d'Asie năm 1929 mô tả, một số thạch nhũ mọc trong hệt đèn lồng trong những buổi dạ hội, đường xếp rất khéo, một số khác treo lơ lửng như những cánh hoa, đài hoa. Một vài vách hang lại bao phủ bởi những ống dài như ống sáo của những chiếc đại phong cầm trong nhà thờ. Toàn thể chỗ nào cũng trau chuốt, nổi bật về những chi tiết tỉ mỉ. Một số nhà thám hiểm Pháp đã ghi lại, vô số tượng đá lởm chởm, đủ mọi hình thù kỳ dị, sắp xếp hỗn độn hết sức nên thơ, mang tất cả màu sắc của cầu vồng, Trong đó có thể thấy bên cạnh những màu hồng nhạt của một bức tranh Watteau là màu xanh da trời. Của một bức tranh Raphael, màu hoàng thổ và màu châu son với ánh sáng phản chiếu màu đỏ chói và màu xanh. Không bao giờ phai của màu cánh đồng, tất cả đua nhau soi mình trong dòng nước. Nhật ký thám hiểm phong nha ngày 24 tháng 5 năm 1929 của Charlie Wallachy Bonfier, người Pháp. Năm 1935, Tòa Khâm sứ Pháp ở Huế phát hành tập sách hướng dẫn du lịch đã xếp động phong nha đứng hạng nhì trong toàn Đông Dương. Nhưng việc nghiên cứu khám phá khoa học có quy mô lớn chỉ bắt đầu vào những năm 1990 do Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội kết hợp với Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tiến hành, hàng loạt phát kiến mới đã được mở ra. Muốn vào động Phong Nha, phải đi thuyền qua sông Son. Cửa động hình thang cao khoảng 20-25 mét. Đây là một dạng hang động có dòng chảy ngầm bên trong. Hang ngầm luồn lách sâu trong lòng núi dài 7.729 mét, sâu 83 mét, cao 50 mét, với rất nhiều nhánh hang phụ lớn nhỏ, bao gồm cả hang Bi Ký, hang Tiên và hang Cung Đình. Tương truyền, chính những mang đá rủ xuống ở cửa hang đã góp phần tạo nên cái tên đầy thi vị Phong Nha, tức gió luồn qua kẽ răng. Trong hang có những khối thạch nhũ độc đáo, được đặt tên theo các hình ảnh mà người ta có thể tưởng tượng ra như sư tử, kỳ lân, voi chầu, cung đình hay tượng Phật. Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh bình chọn đây là một trong những hang động đẹp nhất thế giới với các tiêu chí. Hang động có cửa hang cao và rộng, có bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất, có sông ngầm đẹp nhất, có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, có các hang khô cao và rộng, có hồ nước ngầm sâu và đẹp nhất. Phong Nha không phải là một hang động duy nhất, mà là cả một hệ thống hang động. Đó là các hang tối, hang Chà An, hang Thung, hang Én, hang Khe Tiên, hang Khe Ri, hang Khe Thị và nhiều động dạng vòm nữa. Những hang động vừa được phát hiện gần đây còn gây sửng sốt hơn nữa, trong đó có động Thiên Đường và đặc biệt là động Sơn Đòn. Động Thiên Đường, nằm cách động Phong Nha 15 km, mới được phát hiện vào năm 2005. Nhận được tin từ một người dân địa phương, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh lập tức tổ chức thám hiểm và công bố những kết quả bất ngờ. Động Thiên Đường có chiều dài 3,14 km, chiều rộng từ 30 đến 100 m, nơi rộng nhất lên đến 150 m, chiều cao từ đáy động lên đến trần khoảng 60 đến 80 m. Động Thiên Đường được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đánh giá là hang động khô dài nhất châu Á, một trong những hang động kỳ vĩ nhất mà đoàn từng khảo sát trên thế giới. Động Thiên Đường có cấu trúc kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo, khiến những người bước chân vào đây liên tưởng đến một thiên cung nơi trần thế. Cửa động nhỏ chỉ vừa đủ cho một người lách xuống, nằm dưới lèn đá cao hơn 100 mét trông rất ngoạn mục. Một cái dốc dẫn xuống nền động dài 15 mét được tạo với vô vàn hạt thạch nhũ to tròn, hai bên dốc có nhiều dấu tích sập đổ, ngổn ngang những cột thạch nhũ như vừa trải qua một đợt kiến tạo. Vẻ đẹp huyền ảo tráng lệ của hang động được hé lộ khi có ánh đèn chiếu rọi vào muôn vàng thạch nhũ kỳ ảo. Cửa vào nhỏ hẹp, nhưng bên trong mở ra một không gian thênh thang rộng hơn 200 mét, cao lồng lộng. Đặc biệt trong động có những hình ảnh giống biểu tượng văn hóa của các vùng miền, vào sâu có nhiều thớ đá thoải rất uyển chuyển, dài hun hút và phân bậc như ruộng bậc thang. Giữa động có những ô như biểu trưng của văn minh lúa nước được điểm xuyết bởi những cột thạch nhũ hình tháp Champa. Thế giới thần tiên hội tụ nơi đây với cung quản hàng, nơi khối thạch nhũ rủ xuống trông như bức rèm the của tiên nữ, cung quần tiên với quần thể tượng Phật A-di-đà. Ấn tượng nhất là tháp liên hoa với hình thù đặc sắc mà dưới mắt mỗi người ở mỗi góc nhìn lại mang những hình thể khác nhau. Khối thạch nhũ đó được hình thành từ những giọt nước bắn tung tóe không theo quy luật nào, đã tạo nên vẻ đẹp huyền bí cho động Thiên Đường. So với động Phong Nha thì thạch nhũ ở động Thiên Đường có nhiều hình thù hơn. Thỉnh thoảng, ta lại gặp một triền nhũ đá dốc như mới hình thành, còn ẩm ướt hơi nước, bước lên nghe tiếng rào rạo tiếng vỡ dưới chân. Có nơi khi rọi đèn vào long lanh như kim tuyến, nhấp nháy muôn vàng ánh sao đêm. Phần lớn nền động là đất dẻo, rộng và khá bằng phẳng, nhiệt độ trong động chỉ 20-21 độ C. Động Sơn Đòn vượt tầm kỳ vĩ. Hồ Khanh suốt đời sống gắn với núi rừng Phong Nha Kẻ Bàng, anh đã đến những nơi chưa ai từng đặt chân tới. Một hôm ngồi nghỉ chân trước cửa một cái hang, anh nghe như có tiếng gió thổi thốc lên và tiếng nước chảy róc rách văng vẳng từ trong lòng đất. Bây giờ, Hồ Khanh đã từng cộng tác với nhà hang động học người Anh Howard Limbeth, giúp tìm ra hàng chục hang động mới trong khu vực. Và lần này, anh cũng kể lại với ông, bằng vào trực giác của một chuyên gia lão luyện, Howard cho rằng rất có thể đó là một hang động ngầm rất lớn. Ông đề nghị Hồ Khanh dẫn mình đến đó. Nhưng động như đã bị biến mất. Năm 2008, Hồ Khanh quyết tâm tự mình tìm cho bằng được. Sau hơn một tuần vượt qua những núi đá và rừng hoang, anh đã thấy lại cửa hang. Thì ra, cửa động đã bị cây cối bên trên che lấp. Năm 2009, đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh do Hồ Khanh dẫn đường đã tiến hành thám hiểm đo đạc hang động này và đi đến một công bố gây sốc. Đây là hang động lớn nhất thế giới. Với chiều dài sâu hun hút hơn 8,5 km, chiều cao 244 m, rộng 91 m, rộng sơn động lớn gấp 4-5 lần động Phong Nha, lớn hơn cả động Thiên Đường và đánh đổ kỷ lục từng được coi là hang động lớn nhất thế giới của Hang Dia, Malaysia, dài 2 km, cao 100 m, rộng 90 m. Lối vào hang phải đến tận nơi mới phát hiện ra. Đầu tiên, phải leo dây xuống một hố sâu hun hút 80 m. Dòng thác ánh sáng dội từ trên bề mặt xuống, hé lộ những cột thạch nhũ dẹt và nhãn thính với nhiều hình thù lạ mắt trong lòng hang. Các nhà thám hiểm đã gọi đây là vườn xương rồng. Hơi nước bốc lên làm không khí mát lạnh và tạo nên cả mây bên trong hang. Mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 là khoảng thời gian an toàn để khám phá hang kén với những ao nước nông. Nhưng vào mùa mưa, dòng sông ngầm dâng lên, nhấn chìm mọi lối đi. Trong hang tối om om, nhưng đi tiếp sẽ gặp nơi trần hang bị sụp xuống, tạo thành hai miệng giếng cho ánh sáng lùa vào và cây cối được dịp đua nhau phát triển, tạo thành một vạt rừng nhiệt đới hiếm có ở dưới hang sâu. Các nhà thám hiểm đặt tên cho nơi đây là vườn địa đàng. Đặc biệt, phải kể đến những viên ngọc động do khoáng vật canxit tạo thành. Theo lời nhà hang động học Howard, loại ngọc động này hầu như rất hiếm gặp trong các hang động trên thế giới. Chúng có hình cầu tròn trặn hoặc hình trứng có cấu kết đồng tâm, to bằng quả trứng, đôi khi nặng tới 1 kg. Được thành tạo do các dung dịch carbonate canxi kết tủa bao quanh một hạt nhân như viên cát, chúng luôn lăn tròn trong dòng nước nên không bị gắn chặt vào đáy hang. Để thoát ra lối cửa hang phía sau, các nhà thám hiểm còn phải vượt qua một thử thách lớn nữa, đó là bức trường thành lớn, chắn ngang cao trên 80 mét. Khi tin tức về động Sơn Đòn được công bố, nhiều nhà thám hiểm, nhiếp ảnh gia nước ngoài đã háo hức tìm đến và chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp đăng trên nhiều tờ báo nổi tiếng thế giới như Telegraph Anh và ấn phẩm địa lý thế giới National Geographic. Tờ tạp chí này giật tít, có cả rừng trong hang đủ lớn để chứa được một tòa nhà chọc trời tại New York, còn điểm kết của hang là bất tận. Nhằm khai thác hang động này phục vụ tham quan, du lịch, năm 2014, tỉnh Quảng Bình đã lập dự án xây dựng đường cáp treo lên Sơn Đòn. Tuy nhiên, dự án đã bị nhiều nhà khoa học phản đối, bởi vì một khi hệ thống cáp treo hoạt động và du lịch diễn ra đại trà, thì di sản này rất dễ bị tổn thương, ô nhiễm, làm mất đi giá trị của nó.